con đường đến tĩnh lặng, tuệ giác hàng ngày. Tháng 6. Tháng 6, ngày mùng 1, khi chúng ta có thể nhận thức và tha thứ những hành động thiếu hiểu biết của một người nào đó trong quá khứ, chúng ta làm cho chính mình kiên cố, vững vàng và có thể giải quyết những vấn nạn của hiện tại một cách xây dựng. Tháng 6, ngày mùng 2, chỉ cần có một sự phối hợp lắng nghe, suy nghĩ và thiền quán. Khi bắt đầu thực tập, chúng ta không nên dự đoán quá nhiều. Chúng ta đang sống trong thời đại của máy điện toán và tự động. Vì thế chúng ta có thể cảm thấy rằng sự phát triển nội tại cũng là một sự tự động. Vì ngỡ như chúng ta nhấn một nút và mọi thứ thay đổi. Nó không phải vậy. Phát triển nội tại không dễ dàng và nó cần thời gian. Tháng 6, ngày mùng 3. Nguyên nhân chính của sự ngã lòng không phải là sự thiếu thốn những vật chất cần thiết, nhưng là sự mất đi tình cảm hay ảnh hưởng của những người khác. Tháng 6, ngày mùng 4. Giận dữ và thù hận không thể mang đến hòa hiệp. Trách vụ cao quý của kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị không thể hoàn thành bằng sự đối đầu, chỉ trích và lên án. Thái độ thù địch chỉ làm nóng tình thế lên. Trái lại, một cảm giác chân thật, tôn trọng dần dần làm dịu tình hình những gì nếu khác thì trở nên bùng nổ. Chúng ta phải nhận ra những mâu thuẫn thông thường giữa lợi ích ngắn hạn và tổn hại lâu dài. Tháng 6, ngày mùng 5. Trong thiền quán tĩnh lặng tinh thần, trong 9 trình độ của tâm có một trình độ mà sự phấn đấu phải được từ bỏ. Một sự tập trung không nỗ lực là cần thiết tại một trình độ nào đấy. Nó là không nỗ lực. Nó có nghĩa là tâm chúng ta trở nên thật tĩnh lặng với những phẩm chất tốt và hoàn toàn đặc trưng của nó. Tại thời điểm ấy, nếu chúng ta thực hiện một nỗ lực, nó sẽ quấy rối sự tĩnh lặng. Do vậy, để duy trì sự tĩnh lặng tinh khiết ấy, nỗ lực không nỗ lực phải được dùng đến. Tháng 6, ngày mùng 6. Trong một trường hợp chúng tôi vào một bệnh viện ở Kantutka, ở đấy người ta dùng những máy móc to lớn, nhưng người ta thất bại trong việc chẩn đoán của họ. Những bác sĩ Tây Tạng không có bất cứ dụng cụ nào, chỉ chạm vào cổ tay, lắng nghe những mạch máu khác nhau, khám nghiệm bệnh nhân và biết một cách chính xác những gì sai sót. Toàn bộ hệ thống thật là xuất sắc. Tháng 6, ngày mùng 7. Một người nghèo từng cấp thấp có thể nghĩ rằng thật là tuyệt nếu có một chiếc xe hơi hay một bộ máy truyền hình và người ấy nên có được chúng. Trước tiên, người ấy sẽ cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc. Bây giờ, nếu niềm hạnh phúc như vậy là những gì hiện hữu thường trực, nó sẽ duy trì như thế mãi mãi. Nhưng nó không phải thế, nó qua đi. Sau vài tháng, người ấy muốn thay đổi những kiểu mới, những thứ cũ cùng giống đối tượng, bây giờ là nguyên nhân không hài lòng. Đây là tính tự nhiên của đổi thay. Tháng 6, ngày mùng 8. Chúng ta học hỏi từ tính duyên khởi rằng mọi sự vật và mọi sự kiện không thể hiện hữu mà không có nguyên nhân. Những điều kiện của khổ đau và không toại nguyện có nguyên nhân từ những vọng tưởng và những hành động nhiễm ô gây ra bởi chúng. Tháng 6, ngày mùng 9. Những ước mơ là một ý tưởng của tâm thức. Không có những đối tượng sờ mó được bên dưới những sự xuất hiện đơn độc này. Tương tự thế, tự ngã và những người khác, luân hồi và niết bàn, được chỉ định hiện hay hữu bởi tên gọi và những tri thức về chúng. Vì thế, không có sự tồn tại vốn có của bất cứ đối tượng nào. Tháng 6, ngày mùng 10. Phật quả là một trạng thái, một trình độ tự tại với tất cả chướng ngại vọng tưởng đến tri thức và quấy rầy của những cảm xúc. Nó là một cấp độ của tâm hoàn toàn khai mở. Tháng 6, ngày 11. Tội lỗi như kinh nghiệm trong văn hóa phương Tây liên hệ với thất vọng, ngã lòng, mất hết can đảm và nó là định hướng của quá khứ. Tuy vậy, chân thành là một tình trạng khỏe mạnh của tâm thức. Nó là định hướng đến tương lai, liên hệ với hy vọng và là nguyên nhân để chúng ta hành động đổi thay. Tháng 6, ngày 12. Học hỏi về một quyển sách, kinh, chúng ta nên đặt vào nguyên nhân của những tình trạng, hoàn cảnh, thời gian, xã hội và cộng đồng, địa điểm mà quyển sách được viết hay những giáo huấn được giảng dạy lần đầu tiên. Tháng 6, ngày 13. Ai đấy có thể hỏi rằng, nếu mọi thứ là vọng tưởng, thế thì điều gì là mục đích để thoát khỏi khổ đau vọng tưởng với một phương thuốc mà tự nó cũng là vọng tưởng? Câu trả lời là khổ đau vọng tưởng là kết quả của những nguyên nhân và điều kiện cũng là vọng tưởng. Mặc dù đớn đau là vọng tưởng, chúng ta vẫn đau khổ vì chúng và chúng ta thật sự không muốn chúng. Điều gì cũng giống như thế với hạnh phúc an lạc. Nó là một vọng tưởng, nhưng nó vẫn là những gì chúng ta muốn. Vì thế, phương thuốc vọng tưởng được dùng để chữa trị, giải độc khổ đau vọng tưởng, giống như một nhà ảo thuật dùng một huyễn thuật ảo tưởng để làm mất tác dụng chất độc của một thứ khác. Tháng 6, ngày 14. Nỗ lực là gì? Là sự tìm hứng thú trong hành động những gì tốt đẹp. Để làm thế, cần thiết để từ bỏ bất cứ điều gì làm mất tác dụng những nỗ lực của chúng ta, đặc biệt là giải đãi. Liên hệ đến những điều này là sự quyến rũ vui sướng thái quá trong sự biếng nhác, vô tích sự, ngủ nghỉ và sự sống thờ ơ lãnh đạm với luân hồi như một tình trạng của khổ đau. Tháng 6, ngày 15. Sinh sản vô tính là một quá trình sinh sản mô phỏng sao chép chính xác dễ dàng. Điều ấy hàm ý rằng chúng ta đang chấm dứt những tiến hóa có thể của chúng ta. Chúng ta tuyên bố rằng chúng ta là toàn hảo và chúng ta dừng lại tại chỗ ấy. Và về mặt khác, nếu chúng ta thật sự đạt đến vĩnh cửu, đấy là nếu chúng ta đình chỉ sự chết của chúng ta, cùng một biểu hiện, chúng ta sẽ phải đình chỉ sự sinh, bởi vì trái đất sẽ nhanh chóng trở nên quá tải vì những người vĩnh cửu. Tháng 6, ngày 16. Có một điều mà chúng ta không thể nghi ngờ sự khả dĩ của một phẩm chất ở trong chúng ta. Điều ấy gọi là tuệ giác bát nhã. Chúng ta có thể phủ nhận mọi thứ. Ngoại trừ điều này rằng, chúng ta có khả năng hiện hữu tốt hơn, đơn giản phản ánh trên điều này. Tháng 6, ngày 17. Trong trường hợp của những động vật, thông thường từ sự biểu lộ trên mặt chúng ta, có thể nói những gì chúng đang trải qua, trái lại con người thì thực rắc rối phức tạp hơn nhiều. Trong dài phạm vi chúng ta có thể cảm nhận nó, nhưng thường thì họ có thể là đánh lừa hay dối trá. Thí dụ, vào lúc ban đầu họ dễ thương, nhưng rồi thì họ trở nên xấu tính. Trái lại trong những trường hợp khác, lúc đầu họ đáng ghét, nhưng rồi thì họ trở nên tốt và đáng tin cậy. Tháng 6, ngày 18. Khi chúng ta gặp những vấn nạn và khi ai đấy muốn làm tổn hại, não loạn đến chúng ta, thế thì lập tức chúng ta nổi giận lên. Giận dữ đến như một kẻ trợ lực hay giúp đỡ, bởi vì nó làm chúng ta liều lĩnh, táo bạo, can đảm và chúng ta có thể trả đũa hay đáp ứng mạnh trở lại. Khi sự dính mắc đến, nó giống như một người bạn thân thiết nhất hay gần gũi nhất. Vì thế, chúng là một phần của tâm thức của chúng ta, một phần bẩm sinh, và thông thường chúng ta xem chúng như là đương nhiên và không phiền toái nhiều về chúng khi chúng nổi lên trong chúng ta. Vì chúng đến như bạn của chúng ta hay kẻ hỗ trợ, do vậy, giận dữ và dính mắc thật sự có thể đánh lừa chúng ta. Tháng 6, ngày 19. Niềm tin xua tan nghi ngờ và ngập ngừng. Nó giải thoát chúng ta khỏi khổ đau và đưa chúng ta đến nơi của hòa bình và hạnh phúc. Niềm tin loại bỏ sự mờ tối và hỗn độn của tinh thần và làm cho tâm thức chúng ta trong sáng. Niềm tin chinh phục tính kiêu hãnh của chúng ta và là gốc rễ của sự tôn kính. Nó là hồ ao siêu tuyệt, bởi vì chúng ta có thể vượt từ một trình độ này đến một trình độ khác của con đường tâm linh. Nó giống như bàn tay nơi chúng ta có thể tập hợp tất cả những phẩm chất của đạo đức. Tháng 6, ngày 20. Đức Phật không bao giờ nói rằng những vấn nạn mà chúng ta gặp phải là kết quả của một sự hiểu sai, một sự giải thích sai về một ngôi nhà, hay sự bắt đầu một chương trình, hay hành động vào một ngày không thích đáng, hay thời gian không thích hợp. Đức Phật luôn luôn nói về những kinh nghiệm tiêu cực như một kết quả của những hành động tiêu cực đã diễn ra trong quá khứ. Vì thế, đối với một hành giả tin tưởng, giỏi giang, không có năm mới, không có ngày tốt hay ngày xấu. Tháng 6, ngày 21. Hiện trạng thiếu can đảm không là phương thức của một con người. Chúng ta không phải là chim chóc hay thú vật. Vì thế, thật không khá để chúng ta chỉ đơn giản than gian và phàn nàn, mà chúng ta nên sử dụng sự thông minh của mình để hành động một cách cần mẫn. Tháng 6, ngày 22. Một khía cạnh của từ bi yêu thương là tôn trọng đến những quyền của người khác và tôn trọng những quan điểm của người khác. Đây là căn bản của sự hòa giải. Tinh thần nhân loại về hòa giải đặt căn cứ trên từ bi yêu thương hoạt động sâu thẳm, cho dù con người thực sự biết hay không. Căn bản tự nhiên của nhân loại là hiền hòa. Vì thế, không cần biết chúng ta đã trải qua bao nhiêu bạo động và những việc xấu khác, cuối cùng, giải pháp chính là trở lại những cảm xúc và tình thương mến của con người. Vì thế, tình thương hay từ bi không chỉ là những vấn đề của tôn giáo, nhưng trong đời sống hàng ngày của chúng ta thực sự là cần thiết và không thể thiếu được. Tháng 6, ngày 23. Đối với những đòi hỏi cá nhân, tiêu chuẩn lý tưởng là có ít sự mắc miếu hơn, ít nghĩa vụ hơn và ít tình cảm bận rộn hơn, hay bất cứ điều gì khác cũng vậy. Tuy thế, đối với sự quan tâm của cộng đồng lớn hơn, chúng ta phải liên hệ và hành động tối đa mà mình có thể đóng góp. Tháng 6, ngày 24. Trong chính mình, trong mỗi cá nhân đơn lẻ, chúng ta khám phá nhiều sự bất nhất và mâu thuẫn. Đôi khi sự khác biệt giữa những suy tư trước và sau trong ngày là rất to lớn, mà chúng ta đã dành tất cả năng lượng của mình cố gắng để tìm ra phương pháp làm thế nào để nó được giải quyết. Điều này có thể đưa đến nhức đầu. Vì thế, một cách tự nhiên, giữa hai người, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, có những sự khác nhau, những xung đột và không đồng ý bị vướng mắc đã xảy ra. Nếu vậy, rồi thì chúng ta làm thế nào để đối phó với chúng, để chúng ta có sự vững vàng, quả quyết trong khả năng của mình cho vấn đề hòa giải, thế thì chúng ta sẽ có thể đối phó với những trường hợp này. Tháng 6, ngày 25. Khi chúng ta nói về 6 toàn thiện, rộng rãi, nguyên tắc đạo đức, nhẫn nại, nỗ lực, tập trung và trí tuệ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, ba la mật, chúng cũng có thể tìm thấy trong những hành giả khác, không phải Bồ Tát. Họ hành động làm gì? Chính sự giải thoát của họ hơn. Điều làm cho sự thực tập về 6 nhân tố được hoàn thiện, được toàn thiện là động cơ liên hệ đến việc hành trì. Để cho việc thực hành, thực tập nhẫn nhục của chúng ta là một sự thực tập của sự nhẫn nhục toàn thiện, chúng ta cần động cơ, đó chính là Bồ Đề Tâm. Nếu sự thực tập của chúng ta được thúc đẩy bởi Bồ Đề Tâm, nguyện vọng để đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh, thế thì sự thực tập của chúng ta thực sự trở thành một sự thực tập toàn thiện ba la mật. Tháng 6, ngày 26. Thời gian không bao giờ chờ đợi, nhưng sẽ trôi chảy mãi. Không chỉ thời gian trôi chảy không ngừng, mà đời sống tương ứng của chúng ta cũng không luôn luôn tiến về phía trước. Nếu điều gì đấy xảy ra sai lầm, chúng ta không thể ngược thời gian để thử lại lần nữa. Trong ý nghĩa ấy, không có sự chân thành lần thứ hai. Tháng 6, ngày 27. Một đơn từ hay một cụm từ trong mật điển Tantra có thể có 4 nghĩa khác nhau tương ứng đến 4 trình độ của diễn giải, được biết như 4 phương thức của sự thông hiểu. Đó là 1. Nghĩa đen, 2. Nghĩa thông thường, 3. Nghĩa ẩn dụ, 4. Nghĩa tận cùng tối thượng. Tháng 6, ngày 28. Tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào trong tâm lý trị liệu ứng dụng Tây Phương đến con đường của Phật giáo. Tuy thế, tôi biết chắc rằng Sự thân thiết là cần thiết cho một hành giả tâm linh, đặc biệt nếu cá nhân ấy đang cố gắng vượt thắng những vấn đề tinh thần. Khi chúng ta cởi mở trong lòng chính mình, chúng ta cũng làm thế chỉ với những ai chúng ta tin tưởng từ đáy lòng mình. Những ai chúng ta cảm thấy gần gũi, cởi mở trong cách này là một bước quan trọng trong việc vượt thắng những vấn đề về tinh thần. Tháng 6, ngày 29. Trái đất trong một chừng mực nào đấy là mẹ của chúng ta. Bà ta quá tử tế thân thương, bởi vì bất cứ những gì chúng ta làm, bà bao dung cả. Nhưng bây giờ, khi đến lúc mà năng lực tàn phá của chúng ta quá kinh khiếp, vì thế bà mẹ đất bắt buộc phải nói với chúng ta là nên cẩn thận. Sự bùng nổ dân số và nhiều chỉ dẫn khác đã làm điều ấy rõ ràng. Có phải thế không? Thiên nhiên có những giới hạn tự nhiên của nó. Tháng 6, ngày 30. Tĩnh lặng hay yên bình bất biến là một trình độ nâng cao của tỉnh thức sở hữu một tự nhiên nhất điểm tột cùng, đi cùng với những khả năng uyển chuyển của tinh thần và vật lý. Thân và tâm chúng ta trở nên linh động, dễ tiếp thu và phụng sự một cách đặc biệt. Tuệ giác đặc biệt là một trạng thái tỉnh thức cao độ, cũng đi cùng với sự uyển chuyển tinh thần và vật lý, trong điều mà khả năng phân tích của chúng ta tiên tiến bao la cao độ. Vì thế, yên bình bất biến, tĩnh lặng hay tịch tĩnh là thẩm thấu trong tự nhiên, trái lại, tuệ giác là phân tích trong tự nhiên.